Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Nếu quý vị nghĩ hành trình Great Ocean Road chỉ có biển xanh và vách đá hùng vĩ, hãy thử dừng chân ở Colac, thị trấn nhỏ yên bình giữa đường từ Geelong đến Apollo Bay. Nơi đây có hồ Colac rộng mênh mông, vườn thực vật cổ hơn 150 năm và Red Rock Lookout, điểm ngắm cảnh tuyệt đẹp trên miệng núi lửa cổ. Một gợi ý lý tưởng cho chuyến road trip 3 ngày 2 đêm nhẹ nhàng và nhiều trải nghiệm dành cho gia đình. Kim Anh và Bích Ngọc thực hiện.
Xin được chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Cẩm Nang Du Lịch trên làn sóng của SBS Việt Ngữ. Thưa quý vị, cung đường Great Ocean Road ở tiểu bang Victoria thì chắc hẳn là đã quá quen thuộc với nhiều người khi mà nhắc đến cái việc du lịch trong tiểu bang này. Với khung cảnh ngoạn mục của bờ biển phía nam nước Úc, những vách đá dựng đứng, những ngọn hải đăng cổ và các thị trấn ven biển yên bình thì đây là một trong những cung đường ven biển đẹp nhất trên thế giới. Rất là tự hào bởi vì Vĩnh Ngọc sống ở tiểu bang Victoria. Thưa quý vị, trên tuyến đường dài hơn 240 cây số này thì có rất là nhiều điểm dừng chân nổi tiếng như là Torquay, Lawn, Apollo Bay, Cape Otway. Và tất nhiên là biểu tượng 12 vị tánh tông đồ, tức là 12 cuộc đá vôi hùng vĩ giữa đại dương, hay là người Việt mình thường hay gọi là 12 vị thánh tông đồ, thưa quý vị. Nhiều du khách họ thường chọn đi về trong ngày, nhưng mà để thực sự tận hưởng trọn vẹn cái hành trình này thì một chuyến road trip 3 ngày 2 đêm sẽ mang lại rất là nhiều trải nghiệm đáng nhớ, đặc biệt là với những gia đình nào có con nhỏ. Trong tiết mục Cẩm Nang Du Lịch tuần này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chị Kim Anh. Chị Kim Anh ơi, chị có thể chia sẻ với thính giả đôi nét về hành trình road trip của mình được không?
Xin chào Bích Ngọc, xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Cẩm Nang Du Lịch hôm nay. Thật ra thì khi nhắc đến hành trình đi Great Ocean Road thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những bờ biển sóng rồi những ngọn núi xanh mướt, mà ít ai biết rằng chỉ cách Melbourne khoảng 150 cây số về phía tây nam thì có một thị trấn nhỏ rất dễ thương tên là Colac. Colac nằm giữa đường từ Geelong cho đến Apollo Bay, là một điểm dừng chân lý tưởng để nghỉ ngơi, ăn trưa hoặc là cho các bé thư giãn trước khi tiếp tục hành trình dài, hoặc là mình có thể nghỉ qua đêm ở đó cũng được. Ban đầu thì gia đình Kim Anh dự định là đến Port Campbell và nghỉ ngơi ở đó để mình có thể tập trung khám phá cái cung đường Great Ocean Road. Mặc dù là mình đã đến Great Ocean Road nhiều lần rồi, nhưng mà mình cũng chỉ có đi về trong ngày hoặc là ở lại đêm ở một vùng khác chứ chưa bao giờ ở Great Ocean Road cả. Nhưng mà cái phút cuối cùng do có sự thay đổi về số lượng người đi nên tụi mình phải cancel nhà nghỉ ở, và trong lúc Kim Anh tìm kiếm xem là có cái chỗ nào phù hợp để ở không á, thì tình cờ phát hiện ra cái vùng Colac. Mình lên mạng tìm hiểu thì thấy là có những cái điểm khá là thú vị ở cái vùng này, nên cuối cùng là quyết định book phòng ở đây luôn. Thay đổi và giờ chót, nhưng mà không ngờ là cái chuyến đi nó lại mang đến cho gia đình mình nhiều điều rất là thú vị.
Những cái điều thú vị đó là gì vậy chị Kim Anh?
Thật ra thì dù không phải là một điểm du lịch đình đám, nhưng mà Colac á, nó lại mang đến một cái cảm giác rất là yên bình. Đúng cái kiểu mà thị trấn vùng quê nước Úc, có hồ nước nè, rồi có công viên xanh mướt, rồi vườn hoa, rồi quán cà phê nhỏ và không khí trong lành. Điểm nổi bật nhất ở đây, ở cái thị trấn Colac này, đó là cái hồ Colac, được xem là cái hồ nước ngọt lớn nhất ở vùng Tây Nam của tiểu bang Victoria. Và những ngày nắng đẹp thì quý vị có thể đi dạo dọc theo bờ hồ cho vịt ăn, hoặc là đơn giản chỉ là ngồi ngắm hoàng hôn thôi. Cái hồ này nó rộng vô cùng, có cả bãi cát nữa, cho nên là lúc mà gia đình Kim Anh mới thấy thì không nghĩ rằng đây là cái hồ nước đâu, cứ tưởng là cái vịnh hoặc là cái vùng ven biển nào đó thôi. Ngoài ra thì ngay gần hồ Colac có một khu vườn Botanic Garden, khu vườn thực vật được trồng từ hơn 150 năm trước, có nhiều cây cổ thụ, các loài hoa hồng và một số loài cây khác nữa, và có cả khu vui chơi nhỏ dành cho trẻ em.
Dạ, yeah, Bích Ngọc chỉ nghe chị Kim Anh tả thôi mà đã thấy Khô Lắc rất là dễ thương rồi. Nhưng mà hình như chị từng nói với Bích Ngọc là ở đây có một nơi ngắm cảnh cực đẹp mà ít người biết đúng không? Tại vì Bích Ngọc đi đâu thì cũng rất là thích ngắm cảnh và lại chụp hình cảnh đẹp á.
Đúng rồi đó Bích Ngọc, đó chính là Red Rock Lookout, mình còn gọi nơi đây là viên ngọc ẩn của Khô Lắc. Từ trung tâm thị trấn thì quý vị chỉ mất khoảng là 10 phút lái xe thôi thì sẽ đến được cái khu vực này rồi. Thì quý vị sẽ đến cái khu vực miệng núi lửa cổ, nơi có hơn 40 miệng núi lửa nhỏ nằm rải rác quanh vùng đồng bằng. Từ đỉnh Red Rock Lookout thì quý vị có thể ngắm toàn cảnh Khô Lắc nè, với đồng cỏ xanh mướt và những cái nông trại nằm ở phía xa. Theo Kim Anh được biết thì vào mùa xuân hoặc là đầu hè thì cảnh đẹp ở đây là đẹp nhất. Bởi vì lúc đó là cỏ nó đang có cái màu xanh thì nhìn nguyên một cái vùng đồng cỏ bao quanh mình 360 độ một màu xanh mướt. Thì nó đẹp đến mức là mình chỉ cần đứng yên thôi cũng có cảm giác như là đang giữa một bức tranh yên tĩnh và đẹp tuyệt vời vậy đó. Đặc biệt là vào buổi sáng sớm hoặc lúc hoàng hôn thì khi có cái ánh sáng vàng phủ lên mặt hồ ở gần đó và những cái triền đồi nhỏ thì sẽ tạo nên một cái khung cảnh rất là thơ mộng. Nếu như mà quý vị đi cùng trẻ nhỏ thì các bé sẽ rất là thích thú bởi vì đường lên khá là ngắn, có bậc thang và chỗ đứng để ngắm cảnh. Kim Anh thấy là hoàn toàn an toàn cho gia đình.
Wow, tuyệt quá, có vẻ như là Khô Lắc không chỉ là nơi nghỉ chân mà còn là cái điểm dừng rất là đáng để mình dừng lại để mình khám phá. Nếu mà mình muốn ở lại qua đêm tại đây thì chị có gợi ý nào không?
Có chứ Bích Ngọc, ở Khô Lắc có một số motel và caravan park rất là phù hợp cho gia đình. Nếu như mà quý vị thích gần thiên nhiên và có phương tiện caravan thì quý vị có thể chọn Lakeside Caravan Park gần hồ Khô Lắc. Buổi tối ngồi ngoài trời ngắm sao cũng rất là thú vị á. Người dân ở đây thì Kim Anh thấy cũng rất là hiền hòa và thân thiện đó Bích Ngọc. Quý vị đang nghe chương trình Cẩm Nang Du Lịch trên SBS Vietnamese cùng với Bích Ngọc và Kim Anh.
Vậy thì chắc là Bích Ngọc sẽ nhờ chị Kim Anh sẽ giới thiệu lộ trình 3 ngày 2 đêm cho các gia đình sẽ đi như thế nào nha.
Được chứ Bích Ngọc, Kim Anh nghĩ cái hành trình là 3 ngày 2 đêm sẽ rất là phù hợp cho những cái gia đình mà vừa muốn khám phá, vừa muốn nghỉ ngơi nhẹ nhàng. Theo cái trải nghiệm của gia đình Kim Anh thì ngày thứ nhất từ Melbourne, quý vị có thể dừng lại ở Geelong, là một thành phố ven biển rất là dễ thương. Cái điểm Geelong thì chắc là khá quen thuộc với quý vị rồi. Từ Geelong thì quý vị có thể lái xe thêm khoảng 1 tiếng rưỡi thì sẽ đến thị trấn Khô Lắc. Thì đây là nơi lý tưởng để nghỉ đêm đầu tiên. Chiều đến thì cả nhà có thể ra hồ Khô Lắc đi dạo, cho vịt ăn hoặc là picnic bên bờ hồ. Và ngay gần đó là Khô Lắc Botanic Garden, cũng có thể có những cái khu vui chơi cho trẻ em. Vào ngày thứ hai buổi sáng thì quý vị có thể tham quan Cape Otway Lighthouse, là một cái ngọn hải đăng cổ nhất của bang Victoria, nơi mà có cái tầm nhìn ra biển rất là đẹp. Trên đường đi nếu như may mắn thì quý vị sẽ bắt gặp những chú gấu koala trên cây. Chiều thì quý vị có thể ghé Trail Apostle để ngắm hoàng hôn và chụp hình lưu niệm. Hay là nếu như mà có thời gian thì quý vị có thể đi xuống một chút nữa là đến Port Campbell và từ đó đến London Bridge và Grotto, là những cái địa điểm rất là nổi tiếng. Rồi sau đó thì trở về Khô Lắc nghỉ ngơi. Ngày thứ ba chính là lúc khám phá Red Rock Lookout mà Kim Anh đã nói trên, nó vốn được xem là cái viên ngọc ẩn của vùng Khô Lắc. Sau khi ngắm cảnh xong rồi thì thay vì về thẳng Melbourne thì quý vị cũng có thể rẽ xuống Botanilton, là một cái thị trấn ven biển xinh đẹp trên bán đảo Bellarine, cũng gần với Geelong. Nơi đây có bãi biển cát trắng nè, có bến tàu rồi quán cà phê ven biển và không khí rất là trong lành. Nếu như mà đi vào cuối tuần thì quý vị có thể thưởng thức hải sản tươi ngay tại cảng hoặc là mua về làm bữa trưa nhẹ trước khi mà trở lại Melbourne. Và cuối cùng thì Kim Anh cũng có một vài lưu ý nhỏ, đó là đường đi Great Ocean Road khá là quanh co nên quý vị nên đi chậm và cẩn thận, đặc biệt là khi có trẻ nhỏ. Ngoài ra thì quý vị cũng nên chuẩn bị đồ ăn nhẹ, rồi nước uống và luôn có áo khoác, bởi vì thời tiết có thể thay đổi rất là nhanh, đặc biệt là trong mùa xuân này. Kiểm tra thời tiết trước khi đi, nhất là nếu như quý vị dự định ngắm hoàng hôn ở Red Rock hoặc là Trail Apostle. Và cuối cùng là quý vị nhớ mang theo máy ảnh hoặc là điện thoại đã được sạc đầy pin, vì cung đường này có vô số góc chụp đẹp mà quý vị không thể bỏ lỡ.
tuyệt vời luôn, ngày 1, ngày 2, ngày 3, với những cái điểm đến rất là hấp dẫn. Hành trình 3 ngày 2 đêm này vừa có biển nha, vừa có hồ, mà lại còn có núi lửa hồi xưa nữa, đúng là một chuyến đi, nhiều trải nghiệm. Rất là cảm ơn chị Kim Anh với những chia sẻ thật là hữu ích. Và cảm ơn quý thính giả đã nghe chương trình ngày hôm nay. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong Cẩm Nang Du Lịch kỳ tới.
Muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.